thang nhớm máu. Rất nhiều người có thói quen đếm bậc cầu thang. Nếu ở cầu thang không có đèn, thì khi đi xuống cầu thang để chắc chắn mình không bị hẩn chân, người ta cứ vừa đi vừa ngầm đếm số bậc. Rất có thể họ sẽ nghĩ rằng mình đã bị đếm nhầm. Trong các trường học thường lưu truyền những câu chuyện ma quỷ. Một học sinh nọ có sở thích đếm bậc cầu thang. Một hôm chập tối, học sinh bỗng nhiên bị mất tích. Thầy cô và bạn bè đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhìn thấy. Kể từ khi xảy ra chuyện, giữa lúc nửa đêm các bạn thường hay nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía cầu thang. Còn có người từng nhìn thấy một cái bóng đen cứ đi đi lại lại ở nơi đó. Sau này tòa ký túc xá bị phá đi và làm lại, mọi người đã phát hiện ra có một bộ xương trắng bị vùi ở dưới cầu thang cuối cùng. Nếu ai đó đếm cầu thang mà phát hiện bỗng nhiên thiếu mất một bậc, thì người đó phải là kẻ đi thay thế cho bậc cầu thang đó. Tổ chuyên án sau khi đi điều tra được biết, nhà thầu xây dựng ở nơi này khi đó đã ăn bớt nguyên vật liệu. Tòa nhà nơi xảy ra vụ án cũng vì thế mà đã thiếu đi một bậc thang. Sáu cảnh sát tỏ vẻ cảm phục trước sự tinh ý của bào triển. Những người sống trong tòa nhà đó có lẽ cả đời cũng chẳng để ý đến cái chi tiết này. Những người ở tầng 4 và tầng 5 có chăng cũng chỉ cảm thấy nhà mình thấp hơn một chút mà thôi. Cụ ông Trương Hồng Kỳ chắp tay ở sau lưng, từ từ dạo bước trên con đường phố. Trên người ông vẫn mặc một quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Những năm 60-70 của thế kỷ trước, những đề tài bình luận của cụ ông với những người khác chỉ là về những chuyện năm tháng xa xưa. Cả tòa nhà trống rỗng. Vợ chồng người bán quán ở tầng 4 cũng đã chuyển đi ở nơi khác. Chỉ còn lại ông bà ngoại Trần Lạc Mạc. Ông cụ đi dạo về, nhìn mãi lên một chiếc cửa sổ hướng bắc, thẫn thờ. Trên bầu cửa sổ đó có treo một giỏ hoa lan. Những thứ cũ đã mất thì những thứ mới đang ở đâu? Thành phố hoang tàn này không có khách sạn, không có nhà nghỉ. Nơi từng tràn ngập ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, bây giờ chỉ còn lại một đám gạch đá đã đổ nát. Cảnh sát trưởng sắp xếp cho tổ chuyên án nghỉ tại khu nhà gia quyến của cán bộ cảnh sát. Các căn phòng ở đây phần đa đều để trống, mọi người cứ ở tự nhiên, chúng ta đều là hàng xóm vậy. Tổ chuyên án tìm thấy một căn nhà trống, thạch lựu trước sân dọn dẹp qua loa một lát. Sáu cảnh sát đưa đến một vài bộ nội thất cũ, đều là đồ mà người ta chuyển nhà đi còn để lại. Và có một chiếc bàn trang điểm còn dán nguyên chữ hỷ to tướng. Cảnh sát trưởng nói, cô Tommy, điều kiện ở đây không được tốt cho lắm. Thứ gì cũng có chút bị sức mẻ, mong cô hãy thông cảm, đừng có chê. Mọi người chịu khó ở vài hôm vậy. Tommy tỏ vẻ trượng nghĩa đáp, thế này thì đã ăn thua gì, chúng tôi còn phải dựng doanh trại ở ngoài trời để ở qua đêm kia. Hỏa Long, anh hãy giúp tôi vác cái bàn trang điểm này vào trong phòng đi. Tôi chọn gian phòng này. Giáo sư Lương ngồi uống trà trên một chiếc ghế sofa đã rách. Bao Triển thì cứ hí hoáy sửa lại cái tivi cũ. Đường dây cáp truyền hình đã bị cắt. Rất nhiều hộ gia đình đành quay về sử dụng anten ở ngoài trời. Bên ngoài cửa sổ có một chiếc anten cột vào một cây dương cao chót vót. Trên dây còn treo thêm vài cái vỏ lon để khỏi bị nhiễu sóng. Bào Triển quay anten cho đúng hướng rồi đập đập mấy cái vào tivi. Hình ảnh trên màn hình chuyển từ đàn mũi sang một bản tin thời sự. Hỏa Long nhấc chiếc bàn trang điểm vào trong phòng cho Tommy rồi nằm vật ra giường. Anh nhìn lên hình trang trí trên trần nhà rồi nói, Tommy, cô có cảm giác như đang được về nhà hay không? Tommy đang mãi miết lau cái gương, quay đầu lại. Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Hỏa Long cười sằng sặc đáp, cảm giác của tôi về gia đình nghĩa là mọi người được ăn cơm cùng với nhau, rồi mọi người cùng ngồi xem thời sự với nhau. Tommy nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi nở nụ cười có phần gian xảo. Thế này thì nhà ta lại nghèo quá rồi. Bao Triển bước vào, đặt một cái bồn hoa lên trên bàn trang điểm của Tommy, coi như là đồ trang trí ở trong phòng. Họa Long: Bao Triển, cậu chôm chỉ nó ở đâu thế? Bao Triển đáp: Đâu có, đồ bỏ của người ta, sắp chết đến nơi rồi. Chị Tommy à, nhớ tưới nước cho nó nhé. Bồn hoa này nằm lăn lóc ở góc tường trong sân nhà, đã sắp bị khô nứt. Có một số người đã bỏ đi, nhưng có một số thứ đồ vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí của ngày hôm qua, nó không thay đổi. Đất trong chậu hoa đã khô cằn, những chiếc lá đã rụng gần hết. Trên đầu cành vẫn còn may mắn sót lại một bông hoa, nó nhỏ bé nhẹ nhàng hé nở. Trong bồn hoa còn cắm một tấm thiệp, trên thiệp viết dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật. Tất cả mọi người đều quên mất sinh nhật của Tommy. Mọi tâm trí bây giờ đang đổ dồn vào vụ án cô gái bị môi ruột. Bản thân Tommy cũng chẳng hề để ý về vấn đề này. Chỉ có người tinh tế như Bao Triển vẫn còn nhớ đến. Có lẽ cậu có tìm khắp thành phố cũng không đào đâu ra được chiếc bánh gato, thậm chí một món quà sinh nhật cho ra hồn. Có khi cũng khó mà kiếm. Tối đó cảnh sát trưởng đã mổ dê mở rượu, làm bữa tiệc khoản đãi cho tổ chuyên án. Vùng này có một món đặc sản tên là dê tắm suối. Sau khi thịt dê xong, ướp thịt cùng với gia vị và nước suối trong suốt một đêm liền. Sau đó cho cả con vào trong nồi lớn mà hầm. Khoảng 30 loại gia vị và 10 loại thuốc bắc. Thịt dê khi ra lò nó thơm ngon đậm đà, ăn mềm mà không ngán. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh khắp trời. Bên dưới cây bạch dương, ở trong sân khu gia quyến của cục cảnh sát, có treo một chiếc nồi sắt. Trong nồi đang hầm cả một con dê vàng. Nước canh cứ sôi sùng sục, củi khô bên dưới cứ bốc lên ngùn ngụt. Bên cạnh chiếc nồi đặt trên một chiếc bàn gỗ dài, một cảnh sát ở trong âu gỗ lớn đặt lên trên bàn. Mỗi người cầm một con dao nhỏ để cắt thịt dê, sau đó chấm với nước tương, dặm ớt và tiêu. Các cảnh sát gọi tổ chuyên án đến, cảnh sát trưởng rất nhiệt tình và hiếu khách, ôm đến một vò rượu đã được chôn dưới lòng đất rất nhiều năm. Một cảnh sát khác thì mang trái táo đỏ, ngô và đậu tương đã luộc sẵn đem đến. Mọi người cùng nhau uống rượu ăn thịt dê, vừa ăn uống vừa bàn luận về vụ án. Hòa Long và cảnh sát trưởng cùng chén rồi nói: Nếu cuộc họp phân tích tình hình vụ án nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. Giáo sư Lương tấm tắc khen hương vị món thịt dê: Đây là thứ thịt dê thơm ngon nhất mà tôi đã từng được ăn đấy nhé. Cảnh sát trưởng nói: Ở chỗ chúng tôi có một hàng thịt dê, chỉ là một quán ở ven đường mà thôi. Ông chủ dựng một cái láng nhỏ, không biết bao nhiêu là khách, thậm chí có cả người ở nước ngoài đến đó cũng chỉ vì muốn ăn cái món thịt dê mà thôi. Cái nồi đó đã 10 năm nay chưa từng tắt lửa, cứ liên tục hầm thịt, mùi nước canh bốc lên nghe thơm phức. Nửa đêm lũ chuột cũng kéo đến, miếng gỗ treo nồi hầm cũng ngắm cái mùi thơm. Lũ chuột cứ gặm được một cái là cũng đã đủ sung sướng rồi. Nhưng chỉ tiếc là quán đó đã chuyển đi mất rồi. Giáo sư Lương nói: Vụ án lần này khiến tôi nhớ đến một món ăn. Cảnh sát trưởng tò mò hỏi: Món ăn mà món ăn gì? Giáo sư Lương đáp: Món ruột ngỗng tươi. Những tiệm lẩu ở thành đô thường hay có cái món này. Tôi đã từng chứng kiến cửa hàng ở trấn Trung Hòa, huyện Sông Lô đã chế biến ra món ăn này. Một người trong tiệm quảng cáo với khách rằng quán của mình có món ruột ngỗng tươi. Sau đó cậu ta chạy ra sân sau, lùa ra hai con ngỗng sống đến, chẳng thèm rửa sạch vết bẩn dính trên lông của con ngỗng. Cậu ta lập tức thò tay vào, rút sống ra một bộ của con ngỗng. Ruột ngỗng lẫn với máu tươi và phân bị vứt thẳng xuống dưới đất. Một lát sau, có một đĩa ruột ngỗng tươi vẫn còn nguyên hẳn, mau mạch được mang lên bàn cho khách ăn. Mẹ kiếp, ác thế là cùng. Nhưng nếu mọi người không thích như thế thì làm sao có món ăn giả mang như vậy chứ? Tô Mì liếc mắt nhìn Bao Triển. Mặt Bao Triển có phần ửng đỏ, không rõ là do uống rượu hay vì lý do gì khác. Ánh mắt anh ta lảng sang một bên, ngượng nghịu không dám nhìn Tô Mì. Họa Long nói, người ta bảo trên cơ thể con người có hai chỗ đau nhất, một là mắt, hai là hậu môn. Cảnh sát trưởng đồng ý đùa thêm, những người từng cắt trĩ đều là hảo hán. Giáo sư Lương nói tiếp, những thợ còn non tay thường phải lấy dao trích xung quanh hậu môn ngỗng một cái vòng tròn rồi mới môi ruột ra được, còn những thợ lão làng chỉ cần dùng cánh tay là đủ. Cảnh sát trưởng quay lại chủ đề vụ án nói, chúng tôi đã cho người đến bệnh viện đất mỏ để lấy lời khai thêm một lần nữa. Nạn nhân Trần Lạc Mạc có nhớ lại một chút về đặc điểm hung khí mà hung thủ đã dùng, nhưng đó có phải là móc cân không thì cô ta cũng không dám chắc. Lúc bấy giờ nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây thắt cổ cho đến ngất đi. Khi có người tới cứu thì cô đã thở rất yếu, trên người thì dính đầy máu và phân. Một cảnh sát bổ sung thêm, mặc dù vụ án đã từng xảy ra mấy hôm trước, nhưng mà tâm trạng nạn nhân vẫn chưa có ổn định, mặt vẫn còn bị phù thủng nặng, đôi mắt cứ sợ hãi, nổi đầy gân máu xen lẫn với hai cái màu đen đỏ. Vết thắt ở trên cổ vẫn còn rất rõ nét, mỗi khi nhớ lại sự việc, cô gái cứ sợ run lên. Giáo sư Lương phân tích, vụ án lần này không có tình tiết cướp cổ hay xâm hại nào, mục đích của hung thủ chỉ là muốn tạo ra một vụ việc để gây chấn động ở nơi đây mà thôi. Bào Triển phân vân hỏi, đây rốt cuộc là một vụ giết người ngẫu nhiên hay là một vụ án đã có âm mưu sẵn từ trước? Cảnh sát trưởng trả lời, theo tôi phỏng đoán thì đây chỉ là một vụ việc ngẫu nhiên. Theo những gì chúng tôi đã điều tra được, cô công nhân đó không có xích mích gì với ai. Vậy kẻ nào đã nhẫn tâm như thế? Chỉ tiếc là lực lượng của chúng ta ở đây quá mỏng yếu. Công tác tìm kiếm nghi phạm là một lượng công việc lớn, phải cần có thời gian để hoàn thành. Giáo sư Lương nói, bất kể đó là vụ án ngẫu nhiên hay có mưu tính gì từ trước, hung thủ là kẻ đã mất hết nhân tính và có vẻ tâm lý đang trong tình trạng bị khủng hoảng. Tôi cho rằng chắc chắn hắn sẽ chưa có dừng lại, trừ khi chúng ta phải tóm được tên này, còn không, hắn sẽ không chịu bó tay đứng nhìn đâu. Giáo sư Lương đề nghị cảnh sát địa phương phát động sự tham gia giúp đỡ của quần chúng, hỗ trợ lực lượng tại cục cảnh sát hiện nay để có thể xử lý các trường hợp bất ngờ và quá sức của cục cảnh sát chỉ có 6 người này. Sau bữa ăn no, mọi người ai đi về phòng nấy. Tommy nói, hôm nay đúng là no căng cả bụng. Bao Triển, cậu đi dạo dưới trăng cùng với tôi nhé. Giáo sư Lương nghe vậy dặn dò, hai cô cậu đừng có đi đâu xa quá, phải chú ý an toàn. Họa Long cúi đầu làm mấy cốc rượu giải sầu với cảnh sát trưởng ngồi cùng với anh. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, rồi cũng không biết đã nói ra bao nhiêu điều bí mật nữa. Một lát sau bỗng nhiên Tommy hốt hoảng chạy về một mình. Cô và Bao Triển đi bộ lanh quanh đến khu nhà của cụ ông Trương Hồng Kỳ. Trên cầu thang tối mịt và vô cùng yên lặng, bỗng nhiên họ phát hiện có máu tươi chảy xuống. Bao Triển thì ở lại theo dõi hiện trường, Tommy thì chạy về gọi mọi người. Cả đội cảnh sát lập tức tập hợp. Khu nhà nơi cụ Trương Hồng Kỳ ở, cách trụ sở cảnh sát cũng không xa lắm. Mọi người cứ chạy bộ chạy thẳng qua, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của hai vợ chồng già. Trên hành lang, có một chiếc chậu rửa mặt dính đầy máu tươi đã bị đánh ụp xuống. Máu chảy xuống cầu thang, rồi theo kẻ bậc thang mà chảy xuống tới tận tầng 1. Bao Triển gõ cửa, hai vợ chồng cụ Trương Hồng Kỳ thậm chí cũng không hay biết chậu rửa mặt có dính máu. Cụ ông nói hình như nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhưng cụ nghĩ rằng đó là tiếng của lũ mèo hoang đi lại, nên cũng chẳng buồn ra xem. Theo kết quả điều tra tại hiện trường, có ai đó đã cố tình để máu lên phía trên cửa nhà của hai cụ già. Hắn dùng hai miếng gỗ ngắn đặt ngang ở phía trên khung cửa và để máu lên trên đó. Nhưng do miếng gỗ quá mỏng không chịu nổi sức nặng của chiếc chậu nên nó đã bị gãy gập, khiến cho chiếc chậu đổ xuống. Một số chỗ máu đã đông thành cục, chỉ cần nhìn mắt thường cũng có thể đoán được đó là tiết dê. Chậu tiết này liệu có phải là do hung thủ mang đến hay không? Và trong khu nhà này, một cô gái trẻ từng bị tấn công một cách đáng sợ. Ông bà ngoại của cô gái phải chăng cũng đang đối mặt với sự nguy hiểm nào đó? Giáo sư Lương nói, đây không phải là hành vi trêu đùa, mà nhất định đây là hành vi uy hiếp. Bao Triển cũng nói, bất kể ai là người làm việc này, mục đích của kẻ đó chắc chắn là để khi có ai đó ra mở cửa thì sẽ bị đội cả chậu tiết này lên trên người. Tô Mì đồng tình nói, đúng thế, chậu tiết kia chẳng may bị đổ xuống, mục đích của hắn vẫn chưa có đạt được. Cảnh sát trưởng nói, chúng ta phải điều tra xem gần đây có ai mổ dê hay không, và cái chậu rửa mặt này. Cảnh sát trưởng có cảm giác chiếc chậu này nhìn rất quen. Anh dùng đèn pin soi kỹ một lượt rồi bỗng nhận ra cái chậu này là của nhà mình. Cục cảnh sát mổ dê chiêu đãi tổ chuyên án mới vừa ăn thịt dê cách đây một lát. Cảnh sát trưởng nói, một người thường gọi là đầu bếp mập ở trong vùng đã giúp họ làm thịt dê. Sau khi xong việc thì toàn bộ nội tạng và tiết dê đều biếu hết cho anh ta, coi như cảm ơn. Cả nhóm lập tức tìm đến nhà đầu bếp mập. Người đầu bếp này vẫn còn đang ngủ say, mắt nhắm mắt mở nói, tôi để chậu tiết trên cái dậu bê tông ở trước cửa, định chờ cho tiết nó bay bớt cái mùi tanh, đóng thành tảng thì mới mang vào nhà. Nào ngờ đâu có kẻ nào đó đã lấy trò mất đi rồi. Một kẻ giấu mặt đánh cắp cái chậu tiết dê đặt trên bậu cửa nhà cụ Trương Hồng Kỳ. Tổ chuyên án và các cảnh sát khác không ai nói gì, nhưng đều có chung một suy nghĩ. Kẻ trộm tiết kia vô cùng to gan và liều lĩnh, rất có thể hắn chính là hung thủ trong vụ án Trần Lạc Mạc. Cảnh sát dặn dò ông cụ cần phải đề cao cảnh giác, không nên đi ra ngoài lúc ban đêm và cũng không được mở cửa cho người lạ. Thế nhưng cụ Trương Hồng Kỳ lại nổi trận lôi đình quát, đứa nào dám đến đây, tao mài sẵn con dao để đợi nó. Ngày hôm sau, tổ chuyên án tiến hành điều tra kỹ lưỡng các chi tiết của vụ trộm tiết dê. Lời khai của đầu bếp mập đều là sự thật. Anh là họ Tôn, vốn làm trong nhà ăn hậu cần ở đất mỏ. Tính tình thì thật thà, cương trực. Các mối quan hệ gia đình thì cũng đơn giản. Cha anh bệnh tật nhiều năm nay, hiện đang sống trong viện dưỡng lão đất mỏ. Vợ con đều ở thành phố láng giềng. Một mình đầu bếp mập sống ở Vũ Môn phần lớn thời gian trong năm. Anh cứ đi theo các đoàn khoan giếng, làm đầu bếp nấu cơm cho công nhân ăn, sống cứ nay đây mai đó. Tối hôm sau, do mâu thuẫn mấy việc lặt vặt, cụ ông tức giận lật đổ cái mâm cơm. Cụ bà bực dọc bỏ đi xuống một cửa hàng bán đồ ăn nhanh để mua mì gói, nhưng mà đi mãi vẫn không thấy quay trở về. Khoảng 11 giờ tối, có tiếng gõ cửa, cụ ông vội chạy ra xem. Vừa mở cửa, cụ ông đã thấy cụ bà đứng ở bên ngoài, lớp cửa sắt chống trộm. Hành lang chỉ là một cái màu đen đặc quánh. Những tia sáng trong phòng yếu ớt lọt qua lưới cửa chống trộm rồi lên khuôn mặt của cụ bà. Cụ bà nhắm một mắt mở một mắt, con mắt đang mở không còn chút sức sống nào. Ánh mắt quái dị vô cùng, khiến cho người đối diện không khỏi sợ hãi.
Or a ghost love, nightgown flowing, your body blue and walking along the continental shelf. You are a dream among the rolling, terrifying, little restless. We dance in darks, and you bury me in the ocean floor beneath you, where they'll never hear a scream. The horror of our love, never so much blood pulled through my veins. Oh, horror of our love. Never so much.